Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 25 Quản lý thân thể, duy trì sức khỏe. Thế giới ngày nay, trước áp lực của sự cạnh tranh và tốc độ đòi hỏi của công việc ngày càng khốc liệt, con người phải đối diện với cái chết vì làm việc quá sức là một thực trạng không còn hiếm hoi nữa. Thậm chí tại Nhật, người ta có cả một hội đồng quốc gia để bảo vệ nạn nhân chết vì làm việc quá sức, gọi là Hội đồng Quốc gia Karoshi. Vì đã có tới 10.000 người thiệt mạng mỗi năm, tương đương với số người chết vì tai nạn giao thông ở Nhật. Một khi con người bất tuân luật định của Đức Chúa Trời, cố tình sống và làm việc không theo đúng đồng hồ sinh học của Chúa đặt để, thì họ phải nhận lấy cái kết đắng cho mình. Đó là tự làm rối loạn sự cân bằng trong cuộc sống về thể chất lẫn tinh thần của họ. Vì họ đã không ngủ hay nghỉ ngơi đủ thời gian cần thiết cho cơ thể có thể tích tụ năng lượng, phục hồi những hao tổn trong quá trình sinh hoạt và làm việc của mình. Lịch sử nhân loại cũng cho thấy, ở Âu Châu, vào thế kỷ thứ 13 sau Chúa, đã có 1/3 dân số tử vong vì đại dịch lây lan kinh khiếp, trong khi cộng đồng người Do Thái lại không hề rơi vào tình trạng bi đát đó. Người ta khám phá ra rằng người Do Thái đã tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được ghi trong sách Lê Vi Ký về luật cách ly người bệnh một cách khôn ngoan. Luật này đã có từ thời buổi sơ khai của nhân loại, đi trước thời đại hàng nhiều nghìn năm. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 4 từ câu 20 đến câu 22 dạy rằng: Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Đây là lời khôn ngoan của vua Salomon, người được Đức Chúa Trời ban cho sự thông sáng mà trước ông và sau ông không có ai bằng. Sau khi ông nhắc lại những gì vua David, cha ông, đã hết lòng kính sợ Chúa mà răn dạy ông, thì tại phân đoạn Kinh Thánh này, ông đã tiếp tục dùng những lời khôn ngoan ấy để dạy cho con cháu mình, cũng như chúng ta ngày nay, biết trân trọng lắng nghe và giữ gìn lời Chúa dạy. Vì đó chính là nguồn của sự sống và là phương cách tốt nhất duy trì sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của mình để làm vinh hiển danh Chúa. Là quản gia trong nhà Chúa, mỗi chúng ta có trách nhiệm quản lý thân thể, duy trì sức khỏe thuộc linh và thuộc thể để phục vụ hữu hiệu cho chủ của mình. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa cần phải duy trì sức khỏe thuộc linh bằng cách chăm chỉ, nghe, đọc, học lời Chúa và giữ lấy trong lòng. Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, theo thư Hebrew chương 4 câu 12. Ngay trong buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã dùng lời Ngài để sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Lời Chúa chính là lời ban sự sống, cho nên vua Salomon đã dạy: Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta, các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó. Chúa Giêsu đã từng phán: Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống, theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 63. Thật vậy, Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời mà ông Lazarơ dù đã chết nằm trong phần mộ 4 ngày rồi vẫn đứng dậy bước ra còn nguyên khăn liệm, theo Phúc Âm Văn chương 11, từ câu 43 đến câu 44. Vì thế, khi chúng ta chăm chỉ nghe, đọc, học và sống theo lời Chúa dạy, thì chẳng những chúng ta được duy trì sức khỏe thuộc linh, mà còn có thể duy trì sức khỏe thuộc thể nữa. Bởi vì khi tuân theo lời Chúa dạy, chúng ta có thể tránh khỏi phạm tội đối với Đức Chúa Trời, không phải chuốc lấy điều bất hạnh và cái chết mất cho mình, mà chúng ta còn được giải thoát khỏi mọi điều căng thẳng từ bản ngã tội lỗi cũ như tính ích kỷ, ganh ghét, tranh giành, tức giận, tham lam, mê ăn uống, vốn gây nên bệnh tật cho thân thể, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của mình. Ngoài ra, có chăm chỉ đọc, học, nghe lời Chúa và giữ lấy nơi lòng, thì chúng ta mới có thể biết mà tránh xa nếp sống tà dâm, buông tuồng, phóng túng, say sưa, mê ăn uống. Tức là những điều sẽ đem đến sự hư hoại, chẳng những cho thân thể mà còn hủy diệt cả tâm linh chúng ta. Khi chúng ta biết tuân giữ những kỷ luật thuộc linh hay nghiêm túc sống theo những nguyên tắc và tiêu chuẩn khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều mà Đấng Thành Tín đã hứa. Đó là sự may mắn trên con đường mình và mới được phước, theo Giô-suê chương 1 câu 8. Tất nhiên, phước lành Chúa ban sẽ bao gồm cả thuộc linh và cả sức khỏe thuộc thể nữa. Vì thân thể khỏe mạnh sẽ đem lại sự tôn quý và vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cũng như thân thể có khỏe mạnh thì mới giúp cho chúng ta có thể góp phần phục vụ Chúa và tha nhân được hữu hiệu, đáp ứng đúng mục đích mà Chúa đã đặt để cho cuộc đời của mình là một quản gia cơ đốc. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người trong buổi đầu sáng thế với tất cả những điều tốt lành, và Ngài vui thích về điều đó. Chỉ vì tội lỗi đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp của Chúa ban cho con người từ ban đầu. Và chính nó cũng là nguyên nhân mà tuổi thọ con người ngày càng sụt giảm so với tổ tiên của mình từ thời cựu ước. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi đức tin vào công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu mà chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, được tái sinh, đổi mới để có thể sống bằng sự sống mới của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng mỗi chúng ta. Cho nên, việc phải duy trì và chăm sóc sức khỏe thuộc linh lẫn thuộc thể để thân thể mình làm nơi thánh cho Chúa ngự là điều rất quan trọng đối với mỗi quản gia cơ đốc, là những người đã được Chúa chọn và biệt riêng ra để phục vụ Ngài. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa cần phải duy trì sức khỏe thuộc thể. Lời Chúa dạy, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thân thể của chúng ta. Ngài cũng là Đấng luôn quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta sống theo quy luật của Ngài để có thể duy trì sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của mình. Lời Chúa đã phán hứa trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 câu 26 rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô. Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi. Quản gia cho Chúa cần phải làm việc. Tê-sa-lô-ni-ca nhì, chương 3 câu 10, dạy rõ: Ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Nhưng Ngài đồng thời cũng ban cho chúng ta nguyên tắc khôn ngoan, đó là: Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 20, từ câu 9 đến câu 10. Quản gia của Chúa cần khôn ngoan, biết quân bình trong khi làm việc, không phí phạm sức khỏe, làm việc quá sức, mà cần giữ gìn sự khỏe mạnh cho toàn thân thể để hầu việc Chúa lâu dài và hiệu quả. Ngoài ra, để có thể duy trì sự sống khỏe mạnh, lời Chúa trong sách Lê Vi Ký còn dạy cho con người những nguyên tắc phải tuân theo thật tỉ mỉ, từ việc ăn những loài tinh sạch, uống những thức uống phải được bảo quản tinh sạch, không bị lây ô uế, hoặc không ăn huyết hay thú vật chết ngợp, Đây là những lời dạy từ ngàn xưa, nhưng mãi đến ngày nay, con người mới thấy rõ tác hại vô cùng đối với sự tồn vong của nhân loại là nằm ngay trong việc ăn uống của mình. Ví dụ, như đối với việc ăn thịt heo, con vật được Đức Chúa Trời cảnh báo là không tinh sạch và cấm dân Chúa ngày trước ăn. Và ngày nay, có nhiều nghiên cứu cho biết nguy cơ bệnh tật từ thịt heo rất lớn, nhất là đối với mỡ của nó, bởi nó là nguyên nhân gây nên tử vong hàng đầu của những căn bệnh như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Lời Chúa thật diệu kỳ. Ngài còn dạy rõ việc giữ gìn vệ sinh thân thể vượt lên trên sự hiểu biết của con người thời cổ đại. Ví như phương cách làm sạch thân thể và quần áo trong dòng nước chảy được quy định trong Lê Vi Ký chương 15, câu 13 mà Chúa đã dạy cho con dân của Ngài hơn 3.500 năm trước. Vì nhân loại ngày nay cũng chỉ mới biết rõ về lợi ích của những nguyên tắc này trong vài trăm năm gần đây mà thôi. Hiện nay, phương pháp này mới được người ta biết và áp dụng hữu hiệu nhất để làm sạch mô cấy dưới vòi nước chảy trong ngành nuôi cấy mô tế bào. Một ngành mới được đưa vào sản xuất đại trà trong vòng vài chục năm gần đây mà thôi. Ngoài việc duy trì sức khỏe thuộc linh, duy trì sức khỏe thuộc thể cũng là một yêu cầu đối với quản gia cơ đốc để có thể phục vụ Chúa lâu dài và kết quả. Là cơ đốc nhân và cũng là quản gia của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải biết rằng ngoài việc phải phát triển nhân cách bao gồm cả lý trí, ý chí, tình cảm của mình để càng lúc càng giống Chúa hơn, giúp gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất, thì việc chúng ta phải duy trì sức khỏe thuộc linh lẫn thuộc thể, tạo điều kiện xứng hiệp cho Chúa ở cùng, sử dụng chính thân thể mình làm đồ dùng cho mục đích công bình của Chúa để Ngài được vinh hiển, là một điều vô cùng hệ trọng đối với mỗi quản gia cơ đốc.
Chúa giúp ánh mắt con đầy khoan dung, giúp cách nói con đầm thắm dễ thương. Xin cho con quên mình, tha thứ kẻ thù con. Dẫu có vấp ngã tay Ngài nâng con, hỡi Chúa cũng xin Ngài chiếm hữu con. Chúa đã thứ tha, nguyện con cũng vui lòng tha. Rời xa con lòng hơn cơm lưỡng đắng cay, xin Ngài cho con lòng yêu thương với tánh nhân từ. Nguyện quang xa oán ghét đắng cay giận hờn, nhắc lòng luôn nhớ Ngài khoan dung soi lối con. Tâm hồn con mong được đổi thay giống như Ngài, nguyện tình yêu của Ngài giúp con thánh hóa. Chúa giúp ánh mắt con đầy khoan dung, giúp cách nói con đầm thắm dễ thương. Xin cho con quên mình, tha thứ kẻ thù con. Dẫu có vấp ngã tay Ngài nâng con, hỡi Chúa côi xin Ngài chiếm hữu con. Chúa đã thứ tha, nguyện con cũng vui lòng tha.